Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 2 tháng 6 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Ngọc Thảo.
Và tôi là Quỳnh Diệp. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5.
Khai mạc hội thi giảng viên khoa học xã hội và nhân văn các học viện trường quân đội năm 2015.
Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm, phất cao cờ hồng tháng 8, thi đua giành ba nhất.
Canada tăng cường hỏa lực cho xe bọc thép chở quân LAV 6.0.
Phát biểu kết luận hội nghị giao ban, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2025, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, biểu dương kết quả, thành tích các cơ quan, đơn vị đạt được trong thời gian qua. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt công tác hướng dẫn chỉ đạo, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, cố vấn pháp luật, pháp lý, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc của bộ đội, làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức biên chế toàn quân theo hướng tinh gọn mạnh, xây dựng quy chế mẫu của Đảng bộ thành lập mới, tập trung chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp trong quân đội. Đẩy mạnh công tác dân vận, giúp đỡ các đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng khó khăn, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật, gắn với nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ và tiến độ xử lý các công việc. Dịp này, Tổng cục Chính trị trao thưởng tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quân đội.
Sáng nay, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc hội thi giảng viên khoa học xã hội và nhân văn các học viện trường quân đội năm 2015. Đối tượng tham gia dự thi là giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy 3 năm trở lên, đã đạt danh hiệu dạy giỏi và đoạt giải trong hội thi cấp học viện trường quân đội năm 2015. Theo đó, mỗi học viện trường có một giảng viên giảng dạy về công tác đảng, công tác chính trị, một giảng viên giảng dạy về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia thi. 36 giảng viên tiêu biểu đến từ 18 học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong toàn quân sẽ tham gia các nội dung, thi chuẩn bị bài giảng, thực hành giảng bài và thi viết bài chính luận. Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh. Hội thi nhằm đánh giá trình độ, nhận thức, năng lực, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các học viện, trường sĩ quan, đại học trong quân đội. Đồng thời khẳng định, hội thi cũng là dịp để các đồng chí cán bộ, giảng viên có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, rút kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức, trình độ năng lực giảng dạy, các môn chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác đảng, công tác chính trị, trình độ viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tìm ra những phương pháp hay, bổ sung những nội dung kiến thức mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong các học viện, nhà trường, quân đội. Ngay sau khai mạc, các thí sinh thực hiện nội dung phần thi viết chính luận.
Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay tổ chức chương trình phát động thi đua cao điểm với chủ đề Phất cao cờ hồng tháng 8 thi đua giành ba nhất. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ 11, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 50 năm ngày truyền thống đơn vị gắn với 50 năm khánh thành công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả của đợt thi đua cao điểm thần tốc quyết thắng diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến 19 tháng 5 năm 2025. Đợt thi đua đã tạo khí thế sôi nổi trong toàn đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Phát huy kết quả đó, đợt thi đua cao điểm Phất cao cờ hồng tháng 8 thi đua giành ba nhất được phát động từ ngày 2 tháng 6 đến 30 tháng 10 năm 2025, tập trung vào 3 mục tiêu xuyên suốt: ý chí nhận thức trách nhiệm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Phát biểu kết thúc chương trình, Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong Bộ Tư lệnh nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung chỉ tiêu thi đua đã đề ra, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm 2025, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội đại biểu Đảng bộ đoàn 969 lần thứ 11.
Cùng ngày, Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức phát động đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề 30 ngày hành động kiểu mẫu, lập công dâng Đảng từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Chính trị nhấn mạnh, đợt thi đua đột kích là hoạt động chính trị có ý nghĩa sâu sắc. Đảng ủy chỉ huy Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Chính trị kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cục nêu cao tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nội dung chỉ tiêu thi đua, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Yêu cầu cấp ủy, chỉ huy cơ quan đơn vị tập trung nâng cao nhận thức, động cơ, ý chí quyết tâm, tích cực chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với nội dung chỉ tiêu thi đua phấn đấu quyết tâm giành ba nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị cao nhất, bảo đảm nắm rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo với phương châm đi trước đón đầu, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, không sót việc, quyết tâm hoàn thành chương trình kế hoạch với chất lượng cao nhất, hoàn thành sớm nhất.
Tại Lữ đoàn Công binh 229, Binh chủng Công binh đã khai mạc hội thi đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, kiểm tra thực hiện chính quy công tác hậu cần kỹ thuật và an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2025. Hội thi và cuộc kiểm tra nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bộ đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời, rà soát những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện. Không ngừng nâng cao khả năng bảo đảm và chính quy trong công tác hậu cần kỹ thuật. Phát biểu khai mạc, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban tổ chức, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Lữ đoàn 229, các đơn vị tham gia hội thi, đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt và các đơn vị kiểm tra thực hiện chính quy công tác hậu cần kỹ thuật và an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm 2025. Để hội thi và kiểm tra đạt mục đích yêu cầu đề ra, Tư lệnh Binh chủng Công binh yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo phát huy dân chủ, tổ chức điều hành thi, kiểm tra và chấm thi theo đúng kế hoạch, quy chế, chấm điểm đánh giá kết quả và đề xuất khen thưởng các đơn vị tiêu biểu chặt chẽ, khách quan, công bằng, chính xác, chủ động nắm và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Sau đây là một số thông tin về quân sự nước ngoài nổi bật. Theo Army Recognition, trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng CANSEC 2025, hãng General Dynamics Land Systems Canada giới thiệu một biến thể của xe bọc thép chở quân LAV-6.0 MK2 với trạm vũ khí mới. LAV-6.0 là phiên bản nâng cấp của xe LAV-3 Kodiak dựa trên thực tế chiến đấu của lục quân Canada, hiện trở thành xương sống của đội hình xe bọc thép chở quân của nước này. Dòng xe này sẽ tiếp tục phục vụ đến năm 2035. Những đặc điểm khác của LAV-6.0 vẫn được giữ nguyên là gầm xe có thiết kế hình chữ V, có thể chống chịu được mìn và các loại thiết bị nổ tự chế. Thân xe có khả năng chịu được các loại đạn xuyên giáp cỡ 14,5mm, hệ thống ngắm bắn và kiểm soát hỏa lực thông minh, tốc độ tối đa 100km/h. Army Recognition đánh giá việc trang bị trạm vũ khí mới cho LAV-6.0 phản ánh nỗ lực chiến lược của quân đội Canada nhằm hiện đại hóa các hệ thống tác chiến trên bộ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các nhiệm vụ trong nước và của đồng minh trong môi trường chiến tranh hiện đại.
The Defense Post dẫn thông báo của Tập đoàn Quốc phòng Pháp Đức KNDS liên doanh giữa KMW và Nexter Defense System cho biết, việc sản xuất hàng loạt hệ thống pháo tự hành hạng nặng Seiza 155 ly 8x8 bánh hơi tại Cộng hòa Séc có thể bắt đầu vào tháng này nhưng không nói ngày cụ thể. Theo hợp đồng, khoảng 40% trong số 62 hệ thống Seiza mà Paraguay đặt hàng sẽ được nội địa hóa, góp phần củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng địa phương. Trong đó, các công ty Excalibur Army, Raytheon và Tatra của Cộng hòa Séc sẽ lắp ráp thiết bị liên lạc và phần cứng hệ thống kiểm soát hỏa lực, cabin khung gầm của Seiza. Hệ thống pháo tự hành Seiza sẽ thay thế pháo tự hành Dana 152 ly đã phục vụ trong quân đội Séc từ cuối thập niên 1970. Kế hoạch mua sắm này được chính quyền Paraguay ưu tiên bởi trong các cuộc tập trận của NATO mà Séc là thành viên, pháo Dana thường bị phàn nàn là không còn đáp ứng được nhiệm vụ tác chiến hiện đại cũng như khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng pháo binh trong khối.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 2 tháng 6 của báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.